Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. And the Fed là một cuốn sách chính luận về kinh tế và chính sách tiền tệ của Ron Paul, cựu nghị sĩ Hoa Kỳ và là người ủng hộ mạnh mẽ tiền tệ vững chắc cùng chính quyền hạn chế. Cuốn sách không phải tiểu thuyết, mà là một bản lập luận mang tính tranh luận nhằm chất vấn vai trò của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức Federal Reserve, trong đời sống kinh tế hiện đại. Dựa trên lịch sử, Hoa Kỳ, kinh nghiệm chính trị của chính tác giả và các nguyên tắc của kinh tế học tự do cổ điển, Ron Paul cho rằng Fed hoạt động thiếu minh bạch, có bản chất đặc quyền và thường gây hại cho người dân thông qua lạm phát và can thiệp tiền tệ. Mục tiêu của sách là giải thích vì sao vấn đề tiền tệ không chỉ là chuyện kỹ thuật của giới ngân hàng mà còn liên quan trực tiếp đến hiến pháp, tự do cá nhân, phân phối của cải và khả năng ổn định của nền kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Ron Paul xem Cục Dự trữ Liên bang là một thiết chế quyền lực cần bị chất vấn. Trọng tâm của cuốn sách là lập luận rằng Fed không nên được mặc định xem như một cơ quan vô hại hay tất yếu. Ron Paul mô tả hệ thống này như một bộ máy có ảnh hưởng rất lớn lên lãi suất, tín dụng và cung tiền, nhưng lại hoạt động xa rời sự giám sát thực chất của công chúng. Từ góc nhìn của ông, khi một tổ chức có thể tác động sâu rộng đến giá trị đồng tiền và chu kỳ kinh tế mà ít chịu trách nhiệm trước cử tri, thì vấn đề không còn là kỹ thuật quản lý, mà là quyền lực chính trị. Điểm đáng chú ý là tác giả không chỉ phản đối một số chính sách cụ thể, mà còn đặt câu hỏi về nền tảng tồn tại của Fed. Ông muốn người đọc xem xét liệu một thiết chế như vậy có thật sự phục vụ lợi ích chung hay chủ yếu phục vụ hệ thống ngân hàng và giới đặc quyền. Chính cách đặt vấn đề này làm cho cuốn sách khác với những sách kinh tế trung tính, vì nó đi thẳng vào câu hỏi ai kiểm soát tiền tệ thì người đó kiểm soát phần lớn đời sống kinh tế. Thứ hai, lạm phát được trình bày như một loại thuế ẩn, gây hại nặng cho người thu nhập thấp. Một trong những luận điểm trung tâm của End the Fed là lạm phát không chỉ là hiện tượng giá cả tăng, mà còn là sự bào mòn sức mua của người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp. Ron Paul cho rằng khi cung tiền bị mở rộng quá mức, tiền tiết kiệm và tiền lương của người lao động mất giá dần theo thời gian, trong khi những người tiếp cận tiền mới trước lại hưởng lợi nhiều hơn. Đây là cách ông mô tả lạm phát như một thứ thuế ngầm, không cần quốc hội công khai ban hành nhưng vẫn chuyển gánh nặng lên toàn xã hội. Ông cũng phê phán cách đo lường lạm phát chính thức, vì cho rằng các chỉ số phổ biến có thể chưa phản ánh đầy đủ chi phí thực tế của thực phẩm và năng lượng, những khoản chi rất quan trọng với người nghèo. Từ đó, cuốn sách không chỉ tranh luận về số liệu mà còn về công bằng kinh tế. Ý nghĩa của lập luận này là buộc người đọc nhìn lạm phát dưới góc phân phối, tức ai được lợi và ai bị thiệt, thay vì chỉ xem nó như một khái niệm vĩ mô trừu tượng. Thứ ba, lời phê phán Fed được nối với lịch sử, hiến pháp và truyền thống tiền tệ vững chắc. Cuốn sách không chỉ là một bài công kích chính sách hiện tại, mà còn là nỗ lực xây dựng một nền tảng lịch sử và hiến định cho quan điểm bãi bỏ Fed. Ron Paul cho rằng quyền lực tiền tệ phải phù hợp với các nguyên tắc hiến pháp và với tinh thần giới hạn quyền lực nhà nước. Ông nhìn Fed như một sự lệch hướng khỏi trật tự mà ông cho là đúng đắn, nơi tiền tệ nên gắn với thị trường tự do hơn là bị điều hành bởi một cơ quan trung ương có quyền tạo tiền và điều tiết tín dụng. Tác giả cũng dựa vào lịch sử các cuộc khủng hoảng, chiến tranh và biến động tiền tệ để lập luận rằng ngân hàng trung ương thường không ngăn được bất ổn như người ta kỳ vọng, mà đôi khi còn làm nó nặng hơn. Cách triển khai này tạo ra sức nặng đặc biệt cho cuốn sách, vì nó gắn vấn đề kinh tế với câu hỏi lớn hơn về hiến pháp, thẩm quyền và trách nhiệm của nhà nước. Người đọc vì thế được tiếp cận một cuộc tranh luận có cả chiều sâu lịch sử lẫn chiều sâu tư tưởng. Thứ tư, cuốn sách dùng trải nghiệm chính trị của tác giả để biến lý thuyết kinh tế thành tranh luận công chúng. Một điểm nổi bật của End the Fed là giọng văn mang tính vận động chính trị rõ rệt. Ron Paul không viết như một nhà kỹ trị chỉ trình bày mô hình kinh tế, mà viết như một nghị sĩ nhiều năm làm việc trong Quốc hội và nhiều lần trực tiếp đối diện với hệ thống tài chính và các cuộc tranh luận về tiền tệ. Nhờ vậy, cuốn sách thường kết hợp giữa giải thích lý thuyết và quan sát từ thực tiễn chính trị, giúp người đọc thấy rằng chính sách tiền tệ không tách rời quyết định lập pháp, vận động hành lang và cấu trúc quyền lực. Tác phẩm cũng được viết khá dễ tiếp cận so với nhiều sách kinh tế chuyên sâu, nên phù hợp với độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao Fed trở thành tâm điểm tranh cãi sau khủng hoảng tài chính 2008. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của cách viết này nằm ở chỗ nó tạo ra sự khẩn thiết, khiến lập luận của tác giả mang dáng dấp một lời kêu gọi hành động hơn là một khảo luận học thuật thuần túy. Điều đó vừa là ưu điểm, vừa là giới hạn của sách, vì nó mạnh về tính thuyết phục công chúng hơn là tính trung lập học thuật. Cuối cùng, giải pháp cuối cùng là quay về tiền tệ lành mạnh, minh bạch và thị trường tự do hơn. Phần quan trọng của cuốn sách không chỉ là phê phán, mà còn là hướng đi thay thế. Ron Paul chủ trương quay về với tiền tệ vững chắc, hạn chế vai trò của Ngân hàng Trung ương và tăng mức độ minh bạch, trách nhiệm giải trình trong chính sách tiền tệ. Trong logic của ông, khi tiền không còn bị thao túng bởi một thiết chế trung ương quyền lực, nền kinh tế sẽ bớt méo mó. Lãi suất sẽ phản ánh tín hiệu thị trường tốt hơn và người dân có thể giữ giá trị lao động của mình ổn định hơn. Đây là điểm làm cho cuốn sách không chỉ mang tính phản đối mà còn có tính chương trình, tức cố gắng chỉ ra một mô hình thay thế chứ không dừng ở việc nêu bất mãn. Dù người đọc có đồng ý hoàn toàn với giải pháp hay không, cuốn sách vẫn buộc họ phải suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi nền tảng liệu ổn định tiền tệ có thể đạt được tốt hơn bằng quyền lực tập trung hay bằng kỷ luật thị trường. Chính sự gắn kết giữa phê phán hệ thống và đề xuất thay đổi làm cho tác phẩm có vị trí riêng trong dòng sách về cải cách tiền tệ. Kết luận, End the Fed phù hợp nhất với những ai muốn hiểu tranh luận về Cục Dự trữ Liên bang từ góc nhìn tự do cá nhân, hiến pháp và tiền tệ vững chắc. Độc giả quan tâm đến chính sách công, lịch sử kinh tế, phong trào tự do cổ điển, hoặc đơn giản là muốn biết vì sao Fed thường bị chỉ trích sau các cuộc khủng hoảng tài chính, sẽ thấy cuốn sách này có giá trị tham khảo rõ rệt. Điểm hữu ích lớn nhất của sách là nó biến một chủ đề tưởng như khô khan thành câu hỏi rất trực tiếp về quyền lực, phân phối của cải và trách nhiệm của nhà nước đối với đồng tiền. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật vì giọng văn rõ ràng, lập trường nhất quán và cách kết hợp trải nghiệm chính trị thực tế với lập luận kinh tế. Nó không cố giữ thái độ trung dung mà chọn vai trò của một bản cáo trạng có hệ thống nên rất hữu ích cho người đọc muốn tiếp cận phía phản biện mạnh nhất đối với Fed. Ngay cả khi không đồng ý hoàn toàn, người đọc vẫn có thể rút ra lợi ích trí tuệ từ việc hiểu sâu hơn về lạm phát, tín dụng, can thiệp tiền tệ và giới hạn của chính sách ngân hàng trung ương. Nếu bạn muốn ủng hộ Ron Paul, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!